Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 8 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết về cuộc gặp gỡ giao lưu giữa giới trẻ Huế và giới trẻ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Valencia, Tây Ban Nha. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Valencia, Tây Ban Nha diễn ra trong hai ngày, thứ Bảy mùng 8 và Chủ nhật mùng 9 tháng 7 này. Chương trình chi tiết như sau. Đức Thánh Cha rời Roma lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hôm nay giờ địa phương Roma, ngày 8 tháng 7, qua chuyến bay của hãng hàng không Alitalia, đến phi trường thành phố Valencia vào lúc 11 giờ 30 phút sáng. Tại đây, quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia đón tiếp Đức Thánh Cha. Quốc vương và Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn ngắn. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe dành riêng cho ngài để về thành phố Valencia cách phi trường 16 cây số. Theo lịch trình đã được định trước đây, Đức Thánh Cha đi thẳng đến nhà thờ chính tòa, nhưng vì có vụ tai nạn xe điện ngầm xảy ra hôm ngày 3 tháng 7, làm cho 41 người bị thiệt mạng, nên Đức Thánh Cha sẽ dừng tại trạm xe điện nơi xảy ra tai nạn để cầu nguyện và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân. Đến nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha sẽ được thị trưởng thành phố Valencia trao tặng chìa khóa thành phố. Sau đó, ngài tiến vào vương cung thánh đường để gặp gỡ 1.500 linh mục và nam nữ tu sĩ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức chầu thánh thể. Sau khi chầu thánh thể, Đức Thánh Cha đến nhà nguyện được gọi là nhà nguyện chén thánh, để đọc thông điệp gửi các vị giám mục Tây Ban Nha. Theo truyền thuyết, nhà nguyện này là nơi lưu giữ chén thánh mà Chúa Giêsu đã dùng để uống trong bữa tiệc ly. Sau khi gặp các đức giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đến vương cung thánh đường Đức Mẹ ở gần đó để gặp các gia đình đã có người bị chết trong vụ tai nạn xe điện ngầm. Ra ngoài vương cung thánh đường Đức Mẹ, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh truyền tin với dân chúng. Sau đó, Đức Thánh Cha đến tòa tổng giám mục Valencia để dùng cơm trưa và nghỉ trưa. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đến chào thăm xã giao quốc vương và hoàng hậu. Trở về tòa giám mục, Đức Thánh Cha tiếp kiến thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero. Và tối thứ Bảy vào lúc 8 giờ 30 phút tối, Đức Thánh Cha đến chủ tọa các nghi thức và đọc diễn văn tại Hội nghị Thế giới về gia đình. Sang ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha đến công viên mang danh hiệu là Thành phố của Nghệ thuật và Khoa học, để cử hành thánh lễ cho khoảng 1 triệu người tham dự. Trong số các vị quan khách, chắc chắn có quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia. Chủ đề của bài giảng trong thánh lễ tập trung vào chủ đề gia đình. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ cùng đọc kinh truyền tin với dân chúng, và ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Mariano Rajoy Prey, lãnh tụ đảng chính trị đối lập ở Tây Ban Nha. Lúc 12 giờ 30 phút trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha ra phi trường. Sau nghi thức từ biệt quốc vương Juan Carlos tại phi trường, Đức Thánh Cha lên máy bay, rời Valencia vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, và ngài về đến Roma vào lúc 3 giờ 30 phút chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 7. Tin Việt Nam. Lễ dỗ Thánh Philippe Phan Văn Minh tại giáo phận Vĩnh Long. Ngày 3 tháng 7 là ngày dỗ 153 năm Thánh Philippe Phan Văn Minh, vị thánh tử đạo tại đình Khao, giáo phận Vĩnh Long. Ngày 3 tháng 7 vì thế là ngày hành hương tại trung tâm đình Khao để tôn kính vị thánh tử đạo của giáo phận Vĩnh Long. Đồng thời cũng là ngày đại hội thiếu nhi của giáo phận được tổ chức hàng năm tại trung tâm hành hương đình Khao. Ngày 3 tháng 7 là ngày giáo hội mừng kính Thánh Thomas Tông Đồ, bổn mạng của Đức Giám mục giáo phận Vĩnh Long Thomas Nguyễn Văn Tân. Từ 16 giờ chiều ngày hôm trước, tức là Chủ nhật mùng 2 tháng 7, những dòng người tiến về trung tâm hành hương Đình Khao, tham dự thánh lễ khai mạc cho ngày hành hương với nhiều ý nguyện khác nhau. Nhưng có ba ý nguyện chung, đó là tôn kính Thánh Philippe Phan Văn Minh, cầu nguyện cho Đức Giám Mục nhân ngày lễ bổn mạng Thomas, cầu nguyện cho các em thiếu nhi dự đại hội thiếu nhi giáo phận được kết quả tốt đẹp. Trong thánh lễ, Đức Giám Mục giáo phận Vĩnh Long Thomas Nguyễn Văn Tân kêu gọi mọi người hãy gìn giữ và bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, sự sống được trong lành thánh thiện theo thánh ý Chúa. Sau thánh lễ khai mạc, đến phần diễn nguyện của hai dòng mến thánh giá giáo phận, Cái Nhâm và Cái Mân, giúp cho những người hành hương cầu nguyện trong đêm canh thức, bằng những đóng góp hết sức phong phú trong những cử điệu và hình ảnh với lời cầu nguyện thật sống động. Thánh lễ vào lúc 23 giờ, do cha Matthew Nguyễn Văn Văn chủ sự, kêu gọi mọi người hướng đến sự sống thật mà Thánh Philippe Phan Văn Minh đã dùng cái chết của mình để mang lại cho chúng ta. Ngày thứ hai mùng 3 tháng 7, bắt đầu với lời kinh sáng và thánh lễ do Linh Mục Giuse Đinh Quang Lục, người đã có công rất lớn gây dựng và bảo vệ cho trung tâm hành hương Đình Khao được vững bền cho đến ngày hôm nay. Thánh lễ sáng chưa kết thúc, thì những dòng người bé nhỏ tuôn đổ về trung tâm như những dòng thác không thể ngăn lại được. Các em thiếu nhi về trung tâm dự ngày đại hội hàng năm của mình với con số 1960 em. Cùng đồng hành với các em có 250 huynh trưởng và các cha. Những tiếng còi, bài hát, khẩu hiệu làm cho trung tâm trở nên sinh động. Mảnh đất chết của 153 năm trước đây, giờ sức sống mãnh liệt đang dâng trào, sức sống không biết mệt mỏi và không lùi bước trước nghịch cảnh. Thật thế, trong thánh lễ Đức Giám Mục cử hành vào lúc 9 giờ. Không lâu sau đó trời đổ cơn mưa như trút nước, nhưng các em vẫn không lùi bước. Bám lấy vị trí, khiến những người có trách nhiệm phải ra hiệu cho các em tìm nơi trú mưa. Khi đó các em mới chịu rời chỗ. Nhưng khoảng trống mà các em để lại vì cơn mưa đã được lấp đầy ngay khi cơn mưa vừa nhà hạt. Sức sống hồn nhiên và mãnh liệt này có lẽ đã làm cho cơn mưa không còn đổ xuống nữa, mặc dù sau cơn mưa nhưng vẫn chưa nhận được ánh sáng tốt đẹp của bầu trời. 15 giờ ngày mùng 3 tháng 7 cũng là thời gian kết thúc những học hỏi, cầu nguyện và vui chơi của thiếu nhi giáo phận. Đức Giám Mục Vĩnh Long kết thúc với lời nhắn nhủ và ban phép lành cho các em về bình an. Các em ra về, trung tâm hành hương Đình Khao dường như vẫn còn rộn ràng sức sống. Thánh Philippe Phan Văn Minh cũng đã từ biệt cõi đời từ Đình Khao, nhưng đã để lại cho Đình Khao một sức sống mà từ đó cứ lan rộng mãi cho đến ngày Chúa đến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết thêm về cuộc gặp gỡ giao lưu của giới trẻ Huế với giới trẻ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin ngày hôm qua, quý vị và các bạn đã nghe nói đến cuộc giao lưu với chủ đề Tôi yêu mọi người giữa các bạn trẻ người Kinh với các bạn trẻ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, lần đầu tiên được tổ chức tại Tổng giáo phận Huế vào chiều tối ngày 2 tháng 7 năm 2006. Hôm nay, chúng ta hãy nghe bạn phóng viên Đàm Xuyên từ Việt Nam kể thêm vài chi tiết liên quan đến cuộc gặp gỡ giao lưu này. Khai mở cho cuộc giao lưu là việc công bố lời Chúa. Đoạn tin mừng nói về người Samaritano nhân hậu được đọc lên, kèm theo là âm nhạc nền và những động tác phụ họa miêu tả nội dung của đoạn tin mừng. Tình yêu thương và lòng nhân hậu là nội dung của bài tin mừng nói đến. Có lẽ đây cũng chính là sứ điệp gửi đến cho giới trẻ trong cuộc giao lưu qua sự chú ý sắp xếp của ban tổ chức. Trong lời khai mạc, Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể của Huế đã nói, giới trẻ Gia Rai thương mến, chính các con ao ước cuộc gặp gỡ thân thương này
với giới trẻ giáo hạt thành phố Huế. Các con biết rõ rằng, nơi nào có hai hoặc ba người hợp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, thì chính Ngài sẽ hiện diện ở đó. Hôm nay, tất cả các con đến đây rất đông, cho nên Chúa Giêsu càng hiện diện với chúng ta. Ngài vừa nói với chúng ta về lòng nhân hậu. Trong cuộc sống mỗi người chúng ta phải có tấm lòng nhân hậu với nhau, bởi vì nếu đức tin của chúng ta mà không có hành động, thì đức tin đó đã chết rồi. Cha cầu chúc các con có những giây phút bên nhau không thể nào quên. Tiếp đó, với giọng nói hài hước và dí dỏm, sư Huynh Phong dòng La Sang tại Huế đã thu hút sự chú ý của giới trẻ cùng tìm hiểu về đề tài Tôi yêu mọi người mà ban tổ chức đã chọn cho buổi giao lưu này. Sư Huynh Phong nói, chúng ta thường dễ dàng yêu mến những người xinh đẹp và có tài. Có mấy ai thực lòng yêu mến những người bất hạnh, đối rách, tàn tật, xấu xí và người tội lỗi đâu? Sư Huynh mời gọi mọi người cùng soi những tấm gương nổi bật của một số nhân vật đáng kính như mẹ Teresa Calcutta, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, các thánh tử đạo Việt Nam và một số thánh khác để mở rộng lòng mình, nhìn nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn tất cả mọi người mà tỏ lòng yêu thương nhau. Đại diện cho giới trẻ Huế, chị Anna Kim Thuyên phát biểu rằng, sau khi nhận được đề tài Tôi yêu mọi người, chúng tôi đã tổ chức họp nhóm, tìm hiểu những gợi ý chia sẻ theo đơn vị giáo xứ. Mỗi bạn trẻ trả lời bằng hình thức viết những ý kiến của mình, rồi đúc kết thành bài học. Chị Kim Thuyên nói thêm rằng, là những người trẻ, chúng ta tràn đầy nhiệt huyết, nhưng cũng hỏi đủ những thiếu sót, lầm lỗi. Chúng tôi tự hỏi rằng, mình đã sẵn sàng cởi mở tấm lòng để đón nhận tình yêu Thiên Chúa, để đổi mới và thánh hóa bản thân chưa? Chúng tôi đã chọn lấy cho mình một đối tượng để tiếp cận, nâng đỡ và yêu thương cách đặc biệt. Như giới trẻ giáo xứ Kim Long thì chọn trẻ em mồ côi, giới trẻ giáo xứ Phủ Cam thì chọn các gia đình neo đơn. Một thanh niên đại diện giới trẻ ở Tây Nguyên lên chia sẻ với tất cả mọi người rằng, đối với dân tộc Gia Rai chúng con, một dân tộc nhỏ bé, xưa nay cha ông chúng con nghèo đói, khổ sở, và bây giờ chúng con vẫn còn nghèo đói. Nhưng hôm nay chúng con có niềm vui, niềm tin vì được biết Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Ngài là cha gần gũi yêu thương hết mọi người, không phân biệt giàu nghèo, màu da hay sắc tộc. Ngài sống trong mọi người và cho mọi người. Mọi người đều là anh em vì là hình ảnh của Ngài. Hình ảnh này được nổi bật và cụ thể hóa nơi các vị thừa sai. Các ngài đã sống với chúng con như là một hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa cho người Gia Rai. Chàng thanh niên Tây Nguyên kể tiếp rằng, trung tâm truyền giáo Playchet, chúng con bao gồm 4 huyện và cả thành phố Pleiku, có trên 100 buôn làng với khoảng 14.000 giáo dân. Phạm vi địa giới có chu vi khoảng 100 km, nhưng chỉ có 5 điểm được làm lễ thường xuyên. Những điểm khác vào ngày lễ trọng hoặc lễ bổn mạng mới có thánh lễ. Nói chung, mọi thủ tục luôn phải xin phép. Từ năm 1972 đến năm 2005, chỉ có một cha già An Tôn Vương Đình Tài ở với chúng con. Ngài mới từ trần cách đây một năm. Xin thắp nén hương lòng kính nhớ Ngài. Từ năm 2000 đến nay, cha Bartolomeo Nguyễn Đức Thịnh tiếp tục gánh vác chúng con. Chúng con không biết suy luận, không có những phương tiện truyền thông. Chúng con chỉ có đôi chân đất lội suối băng rừng, những câu hát, cách sống niềm tin từ người này sang người khác, làng này sang làng kia, cất tiếng nói câu hát cho mọi người, vì họ đều là anh em con một cha trên trời. Chúng con nhận rằng, sứ mệnh của chúng con không dừng lại ở đó, còn biết bao buôn làng xa xôi và những làng sống xung quanh vẫn chưa có người Công giáo bước tới. Chúng con nghĩ mình phải sống mạnh mẽ hơn, trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và sốt sắng hơn trong lòng mến, để lời Chúa hoạt động và lớn lên trong những vùng đất ấy. Đó là công việc của chúng con cần làm hôm nay. Xen giữa những bài chia sẻ là những tiết mục văn nghệ có cử điệu đầy sôi động. Các bạn trẻ Tây Nguyên cũng thể hiện những giai điệu và phong cách riêng của mình. Các đức cha và các bạn cùng nắm tay và nhảy múa giữa các bạn trẻ. Mặc dù trời đổ mưa nặng hạt, nhưng vẫn không làm cuộc vui tan rã. Ngược lại, các bạn trẻ càng sôi nổi và nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Các đức cha và các cha vẫn tham dự, cho dù trên đầu của các ngài chỉ có một chiếc nón lá Huế để che tạm. Có lẽ những người dân xung quanh nhà thờ và những người đi ngoài phố phải ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi thấy tinh thần sôi động và vui vẻ tại sân cuối nhà thờ như vậy. Một bạn trẻ của giáo xứ Kim Long nói với Đức Tổng Thể rằng, những cuộc giao lưu gặp mặt này, chúng con cảm thấy thật hạnh phúc và vui sướng vì được gần gũi và yêu thương nhau. Kính xin Đức Tổng tạo điều kiện cho chúng con được gặp gỡ và giao lưu với các bạn trẻ ở những giáo phận khác nữa. Đức Tổng nói với tất cả các bạn trẻ rằng, điều đó ai cũng muốn chứ không phải chỉ giới trẻ. Nhưng để được như vậy, thì chúng con phải chuẩn bị tinh thần và vật chất ngay từ bây giờ. Đoàn giới trẻ từ Gia Rai về Huế phải qua một chặng đường dài, vất vả, mang nhiều còng chiêng để trình diễn bản sắc riêng. Trong thời gian tới, cha hy vọng ban điều hành giới trẻ, nhất là cha đặc trách, sẽ sắp xếp cho chúng con lên Gia Rai Kon Tum để giao lưu với các anh chị em dân tộc Tây Nguyên. Sau thời gian nghỉ giải lao ăn tạm bữa tối tại chỗ, các bạn trẻ tập trung thành từng toán nhỏ để ăn chiếc bánh mì và hộp sữa chua nhỏ phát cho mỗi người. Sau đó, một chương trình văn nghệ đặc sắc của hai vùng miền với hai màu sắc và âm thanh khác nhau. Các tiết mục dân ca Huế như hò giả gạo, lý mười thương, hát chầu văn và nhã nhạc cung đình với bài Lưu Thủy Kim Tiền. Tất cả được trà trộn với các tiết mục cồng chiêng Tây Nguyên, như những đứa con của núi rừng, lễ hội đâm trâu, ru em, những thiếu nữ Gia Rai đi lấy nước ngọt, nhịp chiêng độc tấu, đàn, trưng. Cả hai nền âm nhạc này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật của thế giới. Hôm nay lần đầu tiên được gặp nhau trong khuôn viên của giáo hội. Tu sĩ Phaolô Đậu Quốc Khanh, một trong những thành viên của ban tổ chức, cho biết tổng cộng có 31 tiết mục được chuẩn bị trình diễn. Nhưng rất tiếc vì thời tiết mưa đôi chút và vì thời gian có hạn nên chỉ trình diễn được 1/3 trong số đó. Mỗi tiết mục là mỗi nét đặc sắc riêng, nhưng đều thể hiện cho người xem nhận thấy rằng giáo hội Công giáo đang đi sâu vào một đất nước có nền văn hóa phong phú đa dạng như ở Việt Nam, để hội nhập và tiếp tục phát huy cho giá trị văn hóa đó lên tầm cao hơn nữa, nhằm phục vụ con người, giúp con người nhận biết quyền năng và tình yêu của Đấng tạo hóa. Theo linh mục đặc trách giới trẻ, cha Phêrô Trần Văn Quý, cuộc giao lưu này nhằm giới thiệu những nét văn hóa nghệ thuật truyền thống của hai dân tộc ở hai vùng miền khác nhau trong tổng giáo phận Huế, nhưng cũng nhằm một điểm chung là mời gọi mọi người, cách riêng giới trẻ, phải yêu thương hết mọi người như Chúa đã dạy, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai, cho dù là khác màu da, sắc tộc hoặc ngôn ngữ. Cuộc giao lưu kết thúc lúc 10 giờ 30 phút đêm. Mọi người ra về như vẫn còn tiếc nuối vì một bữa tiệc ăn chưa hết món. Nhưng họ đã hiểu nhau hơn, biết nhiều hơn về những nét đặc sắc văn hóa của nhau, và đặc biệt là bài học yêu thương nhau như anh chị em một nhà. Theo chị Teresa Hồng, một thành viên trong ban điều hành giới trẻ, để có một cuộc giao lưu này, chúng tôi phải chuẩn bị mọi vấn đề từ hơn 2 tháng trước. Các tiết mục văn nghệ liên tục được tập luyện và phải mất 2 buổi để tổng duyệt. Có nhiều tiết mục chưa được trình diễn, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ được trình diễn vào dịp chúng tôi đi Tây Nguyên trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết thêm về cuộc gặp gỡ giao lưu của giới trẻ Huế với giới trẻ dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Bao giờ cho đến ngày xưa? Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật trong số ra ngày 25 tháng 6 vừa qua có đăng một bài phóng sự về cung cách phục vụ khách hàng trong các quán ăn ở Hà Nội, thủ đô Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ ngày chế độ Cộng sản từ bỏ bao cấp để tập làm ăn theo kinh tế thị trường, người ta thấy khách tiêu dùng bỗng nhiên được tôn làm thượng đế. Báo Tuổi Trẻ cho biết như sau. Có chuyên gia tính rằng, mỗi ngày địa bàn Hà Nội chi khoảng 20 tỷ đồng và huy động khoảng 5.000 con người cho tất cả các hình thức quảng cáo hàng hóa, dịch vụ. Vậy là người tiêu dùng thủ đô, tức thượng đế, đang không ngừng được tôn vinh. Nhưng dĩ nhiên, trong một chế độ mà thượng đế chân thật còn bị chối bỏ và xúc phạm, thì những thượng đế tiêu dùng không những bị khinh thường mà còn bị mắng nhiếc thậm tệ mỗi khi được phục vụ. Tác giả của một bài phóng sự từ trong nước ký tên là Quang Thiện đã ghi lại những điều trông thấy mà đau đớn lòng tại quán phở nổi tiếng ở Hà Nội là Bát Đàn. Trước hết là cái cảnh các thượng đế đi ăn phở phải xếp hàng để ngửi phở và mồ hôi người. Điều đáng chú ý là khách hàng đứng sắp hàng là những người rất lịch sự. Theo tác giả, phần lớn thực khách là những người mang vẻ của giới thu nhập trên trung bình. Họ xếp hàng dưới cái nắng gắt cắn như kim châm, và chỉ dịch được từng bước dính sát vào cái mùi mồ hôi bết áo của người đứng trước, để tiến dần đến cái thớt của người đàn ông đang chan chát băm hành thái thịt. Người già, trẻ con, bà chữa, đến những ông cán bộ, nhìn rất khó tính, trịch thượng, hay các cô gái kiêu kỳ, quen được chiều chuộng, đều cam chịu như vậy. Nhưng phóng viên Quang Thiện cho biết, sự kiên nhẫn ấy của các thượng đế tiêu dùng chỉ được đáp trả bằng những tiếng chửi rủa thậm tệ của những người phục vụ trong tiệm phở. Những thương hiệu nổi tiếng của Hà Thành vô tình biến thành những phở đuổi, bún chửi, cháo quát. Nhưng chuyện đuổi, quát, chửi không chỉ là ngón riêng của các nhà hàng ăn uống. Người ta cũng nghe được thứ ngôn ngữ ấy ngay cả trong hàng bia, tiệm cắt tóc, sửa chữa máy ảnh, v.v. Chuyện các thượng đế tiêu dùng ở Hà Nội bị mắng nhiếc, chửi rủa và đuổi đi là điều chẳng còn phải khiến cho người Việt Nam ngạc nhiên nữa. Theo tác giả bài phóng sự, những nhà hàng nơi khách tiêu dùng bị chửi, mắng, quát, đuổi thường có cá tính riêng, đó là chế biến ngon và dường như ý thức lẫn vô tình họ cố gắng xử tệ với khách như để tạo sức hấp dẫn và gây nghiện của riêng mình. Tác giả kể lại câu chuyện xảy ra tại một quán ăn ở Yên Phụ. Buổi sáng, một số khách người miền Nam vào gọi bánh mì ốp la. Chờ mãi không thấy, khách gọi người phục vụ đến để nhắc lại. Rồi họ cứ phải chờ. Thấy không thể chờ đợi thêm nữa, một người khách lại lên tiếng nhắc lại một lần nữa. Lần này người phục vụ, mặt không biến sắc, mắt không nhìn người đối thoại, vừa đi vào nhà vừa lẩm bẩm một cách rất là Hà Nội như sau. Ăn không ăn thì biến. Đoàn khách khá hốc mồm, người nọ hỏi người kia mà không tin ở tai mình. Dĩ nhiên, những người còn biết há mồm sửng sốt là những người từ trong Nam ra Bắc. Các thượng đế tiêu dùng người Hà Nội xem ra kiên nhẫn đến độ không còn khả năng để thắc mắc hay cảm thấy bị xúc phạm khi bị chửi, bị mắng, bị đuổi nữa. Để thưởng thức một món ăn ngon, người ta có thể chấp nhận bị xúc phạm như thế sao? Miếng ăn lại tồi tàn đến thế sao? Phải chăng, đó là thứ văn hóa mới mà người dân của thủ đô Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mặc nhiên đón nhận mà không cần phải đặt vấn đề? Chúng ta hãy lắng nghe lời giải thích của một nhà văn lớn trong nước hiện nay là ông Nguyên Ngọc. Trong bài viết có tựa đề "Hãy tôn trọng cái quyền tiêu dùng của người dân", đăng trên báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 25 tháng 6 vừa qua, nhà văn Nguyên Ngọc tâm sự như sau. Năm 1962, tôi xa Hà Nội. Tôi nhớ cái văn hóa thanh nhã, nhớ dáng đi, giọng nói của những cô gái Hà Thành, tuổi 18 đôi mươi, xinh như mộng. Sau năm 1975, tôi quay trở lại Hà Nội, một mình đi lang thang khắp các phố phường, chỉ để làm mỗi việc là ngắm nhìn các thiếu nữ, và phát hiện họ toàn nói tục. Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết, ông kinh ngạc và sụp đổ. Ông tự hỏi, không lẽ mình mới xa Hà Nội chừng 13 năm mà văn hóa Hà Nội xuống cấp đến vậy ư? Ngày nay, sau hơn 31 năm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, đi đâu cũng thấy các khu phố, các thôn ấp văn hóa, thì sự xuống cấp về văn hóa tại thủ đô Hà Nội nói riêng và trên toàn đất nước Việt Nam nói chung, hẳn phải nhanh theo tốc độ cấp số nhân mà thôi. Nhà văn Nguyên Ngọc đã nhận định rất chính xác về nguyên nhân của sự xuống cấp văn hóa này tại Hà Nội. Ông viết như sau. Văn hóa ứng xử của thời bao cấp đã được nảy sinh từ đây ra, và rồi thấm thấu dần vào trong, phá nát đi cả nền văn hóa Kinh Bắc. Chính vì thế, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe những cô gái Hà Thành chửi thề ngoài phố một cách vô tư. Nhiều khi tôi tự hỏi, vì sao ở Sài Gòn người ta giữ được nét văn hóa trong buôn bán? Đơn giản thôi, họ không nắm cái quyền tiêu dùng của người dân, họ tôn trọng cái quyền đó của người dân. Người bán phải chiều theo người mua, và điều này tồn tại đến ngày nay ở Sài Gòn. Thật ra, bao cấp chỉ là tên gọi khác của chế độ duy vật vô thần. Chế độ này chủ trương giảng lược tất cả mọi chiều kích của cuộc sống của người vào cái bụng. Miếng ăn quả là miếng tồi tàn. Nắm được cái bụng là nắm được tất cả. Với chủ trương độc ác ấy, chế độ đã muốn xóa bỏ mọi thứ giá trị siêu việt trong cuộc sống con người. Thay cho Thượng Đế chân thật và những giá trị cao quý là những Thượng Đế tiêu dùng và thứ văn hóa chà đạp và chối bỏ chính con người. Đó là điều tất nhiên. Đã chối bỏ Thượng Đế chân thật, thì có thứ Thượng Đế nào trên cõi đời này còn được thực sự tôn trọng? Hơn 60 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa là một sự phá sản tinh thần mà ngày nay chúng ta gọi chung là lỗ hổng đạo đức, hay nói theo ngôn ngữ của tiến sĩ Hà Sĩ Phu, đó là một cuộc tổng khủng hoảng về nhân cách. Ngày xưa, và mãi cho đến khi cái đuôi xã hội chủ nghĩa được gắn vào văn hóa cao quý của dân tộc, cha ông chúng ta vẫn luôn dạy con cháu. tiên học lễ, hậu học văn. Học làm người, học sống cho ra người, học làm người tử tế là điều cơ bản nhất. Và nếu như phải biết học ăn, học nói, rồi mới tới học gói, học mở, thì đủ thấy, để sống cho ra người, nói năng và ứng xử có văn hóa là điều cơ bản nhất trong cuộc sống con người. Biết bao giờ cho đến ngày xưa ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và cô Franca Zambonini. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe chị Chiara Lubick nói về chính bản thân mình như sau. Khi còn trẻ, có lần gặp một thanh niên ở xa, tôi cảm thấy có điều gì đó lôi kéo tôi đến với anh ấy. Nhưng sau đó, tôi không còn gặp lại anh ấy nữa. Mọi sự đã dừng lại ở đó. Đường đời của tôi được vẽ ra rất sớm. Tôi không có giờ để nghĩ đến chuyện gì khác. Ngoài chuyện học, ngoài những sinh hoạt bề bộn với các sinh viên, học sinh trong phong trào công giáo tiến hành, và ngoài mối say mê thích thú các việc siêu nhiên, tôi bị những điều ấy thu hút trọn vẹn. Tôi dạy học ở nhiều trường, tại hai ngôi làng nhỏ miền Trân Tô, dạy khá nhiều lớp, rồi sau đó làm việc ở một địa phương nằm phía trên thành phố Trân Tô. Trong một trường dành cho trẻ mồ côi. Tôi rất yêu quý học trò, và ngược lại, chúng cũng rất thương mến tôi. Tôi còn nhớ, hồi ở Trento, khi nhìn học trò nghỉ trưa, đầu dựa trên băng ghế để ngủ, tôi cảm thấy muốn chúc lành cho chúng như một bà mẹ. Và khi chợt nghĩ đến tương lai chúng, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi thường tìm cách biến bài học thành một trò chơi, và nhờ đó, chúng tiếp thu dễ dàng hơn. Tại Castello d'Ossana, nơi tôi làm cô giáo lần đầu tiên, tôi còn lập được phong trào công giáo tiến hành. Khi làm sinh viên triết học, tôi có một ước nguyện là được sát hạch với những giáo sư thường là vô thần, để có dịp nói với các vị về đôi chút chân lý đã có trong các tác phẩm của họ, và để thúc giục các vị đào sâu đến cùng. Trả lời cho câu hỏi, tại sao chị chọn tên Chiara thay cho tên Silvia? Chị Chiara Lubick đã trả lời như sau. Khi còn dạy ở trường mồ côi tại Trento, trường do các cha dòng Cappuccino phụ trách, tôi được dịp khám phá ra Thánh Francisco và Thánh Clara. Các ngài làm tôi thích thú. Tôi xin vào dòng ba phan sinh và chọn tên Chiara hay Clara. Sở dĩ Thánh Clara thu hút tôi là vì Ngài chọn Chúa một cách triệt để. Như một cuốn tiểu sử về Ngài mà tôi có dịp đọc đã cho tôi biết như thế. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi hiểu rằng Chúa đã chuẩn bị cho tôi và nhiều người khác một linh đạo mới, thích hợp với thời đại chúng tôi. Không phải chỉ là một linh đạo nữa bên cạnh các linh đạo đã có, mà là linh đạo sẽ giúp cho các linh đạo kia được thực hiện. Hồi nhỏ, tôi Tôi thường ghé nhà thờ Chầu Thánh Thể, mắt chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể trong mặt nhật. Tôi đã thưa với người, Chúa đã tạo dựng nên mặt trời, đã ban ánh sáng và sức nóng. Xin hãy cho ánh sáng và sức nóng của Chúa đi qua mắt con để vào tâm hồn con. Tôi lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi cuối cùng tôi bỗng thấy tấm bánh trắng trong mặt nhật như đổi thành màu đen. Còn mọi sự u ám chung quanh tôi lúc ấy lại đổi thành màu trắng. Và cô Franca hỏi tiếp chị Kara Lubick như sau. Bà có cảm thấy khó khăn khi phải rời bỏ gia đình, công việc, bạn bè, để hoàn toàn lao vào cuộc phiêu lưu sắp làm thay đổi cả cuộc đời của bà hay không? Và chị Kara Lubick trả lời như sau. Quả là khó khăn, nhưng nhờ ơn Chúa tôi đã làm được. Bây giờ là lúc chiến tranh gia tăng dữ dội. Có đêm chúng tôi phải trú ẩn trong một khu rừng gần nhà. Thành phố Trento bị bỏ bom kinh khủng. Nhà tôi cũng bị tàn phá và không thể ở được nữa. Phải đi thôi, phải tìm chỗ trú. Vì phong trào vừa mới khai sinh, nên tôi cảm thấy là mình cần phải ở lại Trento. Nhưng làm sao có thể bỏ người thân của mình bơ vơ trong hoàn cảnh đó, không nơi trú ngụ? Tôi đã suy nghĩ cả đêm về vấn đề này, và đã khóc rất lâu dưới vòng trời lấp lánh ánh sáng sao. Bỗng tôi nhớ lại câu thơ của Virgilio mà tôi đã học khi còn ở trường. Omnia vincit amor, tình yêu sẽ thắng vượt tất cả. Tôi đón nhận câu đó như món quà Chúa gửi đến cho tôi. Tình yêu có thể thắng tất cả, kể cả điều ấy. Và tôi đáp lại đồng ý. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các tấn công và đánh phá của Satan và bè lũ chống lại các dòng tu tập trung nơi hai chiêu thức chính. Thứ nhất là gây đảo lộn, chia rẽ, nghi kỵ, hiềm thù, ghen ghét giữa các tu sĩ trong dòng. Và thứ hai là trợ lực họ ngay trong những cố gắng sống thánh thiện để tạo ra ảo tưởng và vun trồng cây kiêu căng tự mãn, cũng như gieo chán nản trong tâm lòng họ. Đến độ không ai còn tha thiết với cuộc sống trong tu viện nữa. Chiến thuật trợ lực ấy, Satan và bè lũ không chỉ thi hành đối với các cá nhân, mà cả trong tương quan giữa các bề trên và các người thuộc quyền. Phải, giữa bề trên và bề dưới, Satan và quỷ dữ gắng tìm mọi điều, mọi chứng cớ, dùng mọi cách bịt tai mở miệng họ để họ nghe và nói những điều làm họ thất tín với nhau. Một bề trên chính thức bị hỏa ngục ghét biết bao nhiêu. Vì dù họ có xấu, nếu họ không có tội trọng, thì việc họ làm và lời họ nói vẫn phá đổ được mọi công trình của Satan và quỷ dữ. Giả như các bề trên có xấu, họ có thuộc hay gần thuộc về chúng, thì cách quyền bính của họ vẫn được Thiên Chúa Ba Ngôi dùng để phá đổ công trình của chúng, dù chỉ là một lời cản ngăn. Chính vì thế, chúng cần phải quật ngã các bề trên nào có vẻ làm thiệt hại cho chúng, bằng cách dồn toàn lực hoạt động để tấn công đánh phá cho bằng được. Chúng thường hoạt động nhờ các người cộng tác với chúng trong tu viện. Chúng sẽ chiều chuộng chính những người uy tín nhất trong tu viện để họ làm việc cho chúng. Chúng sẽ nói cho họ toàn là những sự tốt lành lòng bác ái vị tha, sự tận tâm tận tụy với tu viện này nọ. Thế nào họ và những người chung quanh họ cũng sẽ bị lừa, vì Satan và quỷ dữ là sư tổ của nghệ thuật lừa đảo, là người có tài lừa đảo trên hết mọi sự. Khi bề trên chán nản, bề dưới chán nản, bề dưới bất phục tùng bề trên bất tín về bề dưới, và hai bên không hợp nhau, là Satan và bè lũ nắm chắc thành công, vì cuộc sống tu viện sẽ trở thành luyện ngục, hay tệ hơn, sẽ trở thành tiền đường của hỏa ngục. Đúng thế, Satan và quỷ dữ sẽ tìm cách làm cho bề dưới kiêu căng, bình phẩm, nói hành nói tỏi và phàn nàn các bề trên. Chúng làm cho các bề trên bất nhẫn, chán nản đối với bề dưới. Và các lực lượng sự giữ được đà càng khơi thêm sự chia rẽ giữa các bề trên và bề dưới bằng chính các sự tốt lành đẹp đẽ nhất. Satan và bè lũ chỉ sợ nhất khi thấy bề trên thì chịu đựng, giỏi, còn bề dưới thì khiêm tốn thật, biết nhận ra Chúa trong bề trên của mình, cả trong chính những sự vô lý nữa. Nhưng nếu thấy có vẻ khác, là chúng tìm cách cho thấy hoặc vu khống, thổi vào lòng họ những mối nghi ngờ không đâu để họ bất tín với bề trên mãi mãi. Khi đó, cuộc đời của bề trên cũng như cuộc đời của bề dưới sẽ là một cuộc đời của chúng. Khi gieo được sự nghi ngờ và bất tín nhiệm như thế giữa các bề trên và bề dưới là Satan và bè lũ gặt hái được rất nhiều thành công vinh hiển. Đối với những tu sĩ nam nữ nào phản tỉnh và cứng đầu cứng cổ không nghe theo, chúng thu được ít lợi. Nhưng đối với những ai ngoan ngoãn nghe theo và rơi vào cạm bẫy của chúng, chúng kiếm được rất nhiều chiến thắng vinh hiển. Để đạt thắng lợi, Satan và bè lũ bịt mắt bịt tai mọi người, không cho nghe điều công chính. Trái lại, những điều bất chính, chúng lại liên tục gợi lên sự thích thú nghe theo, tán đồng và tìm điều thêm bớt. Với lương tâm bừa bãi, chúng chỉ cần truyền lệnh là họ làm theo cách dễ dàng. Với lương tâm chặt chẽ và có vẻ kỹ lưỡng, chúng lại tìm những lý do đạo đức, bác ái để làm cho đủ lẽ a dua. Hội họp, bàn luận, kiểm thảo để rút tỉa kinh nghiệm tốt xấu thường làm hại Satan và quỷ dữ, nhưng chúng cũng nhờ dịp đó để thu lượm bao nhiêu tội chỉ trích, nói hành, nói tỏi. Chúng nhờ miệng người khôn ngoan đạo đức để bình phẩm cách khéo léo. Satan và quỷ dữ làm cho các người sống đời thánh hiến vui thú phạm tội. Chúng làm cho dòng này không ưa dòng kia, người này không ưa người nọ, với trăm ngàn lý do và khía cạnh khác nhau. Miễn là họ bất tín và ghét nhau một chút thôi, thì chúng cũng thành công rồi. Chiến thuật đảo lộn và trợ lực được Satan và bè lũ triệt để áp dụng một cách riêng đối với tu viện. Nếu trong tu viện có người học giỏi, thì chúng cho học giỏi thêm để ban đầu có lợi cho tu viện, nhưng sau là hại cho tu viện, vì khiến cho các tu sĩ có khả năng kiêu căng tự phụ. Mà kiêu căng tự phụ là sẽ hư mọi việc. Trái lại, chúng làm cho người dốt nát lại trở nên dốt nát hơn, vì một tu viện dốt nát không có đường tiến trong xã hội, ít lợi cho các linh hồn và ít gây được ảnh hưởng tốt và tích cực. Nếu một tu viện có các phần tử ham thích nổi nang, chúng làm cho nổi nang về vật chất và ảnh hưởng tinh thần sẽ sa sút. Nếu một tu viện ham thích chú tâm về tinh thần thì chúng sẽ cố gắng đánh lạc hướng và các tinh thần ấy sau này sẽ là tinh thần lỗi thời, để rồi khi chán ngán tinh thần ấy, người ta sẽ lại đổ xô vào chỗ đi tìm cái nổi nang bề mặt, sao nhãn các giá trị siêu việt, nội tâm sâu xa. Và thế là chúng thành công. Tóm lại, Satan và quỷ dữ có rất nhiều kế hoạch lợi hại không kể hết được. Các người trên thế gian này có xếp lại, mỗi người nhận đếm một ngày thì cũng phải đến tận thế mới hết các kế hoạch và âm mưu biến báo thiên hình vạn trạng của Satan và bè lũ. Để đánh phá các tu viện, Satan và quỷ dữ còn làm cho công quỹ các tu viện nghèo nàn, thậm thụt đi vì những người hoang phí, hoặc vì những người ra điều nhân đức, ra điều không thèm chú ý, hay ra điều rộng rãi quảng đại, để chiều các anh chị em trong dòng, để lấy lòng họ, mà dần dần trở nên rỗng tuếch, hoặc mất nguồn lợi, tăng thêm nhân số, lười biếng. Hay chúng cũng làm cho các bề trên trở nên keo kiệt, bùn xỉn, ham tiền, ham của, bắt các anh chị em trong dòng phải cực nhọc để làm việc vất vả, quên cầu nguyện, quên tinh thần chính của tu viện và lấn át luật pháp, sao lãng tục lệ. Phải, Satan và ma quỷ sẽ khiến cho các tu sĩ cố gắng ngược xuôi để tìm kế làm ăn, khuếch trương, kinh doanh. Trong những tu viện nào các tu sĩ không thiết tha tới những điều đó, thì chúng lại xoay chiều khác, có vẻ đạo đức hơn, nhưng không kém phần nguy hiểm. Lúc đó tu viện đổ xô vào và chạy theo những điều người ta khen lao, người ta ca tụng. Lúc đó người ta bôn ba, người ta hăng hái anh hùng để tìm cách làm vinh danh Thiên Chúa, nhưng kỳ thực là họ cố gắng làm vinh danh đoàn thể và vinh danh cá nhân riêng theo lệnh của Satan và quỷ dữ. Những công việc hoàn toàn của Thiên Chúa là những công việc không bao giờ pha trộn lòng tự ái. Vì thế cho tới khi nào các tu sĩ còn bực tức, còn bất mãn khi thất bại, còn bỏ bê những gì là nội tâm để chỉ nghĩ đến việc đạt đích thành công, là họ hành động theo tâm thức con người trần gian và hoạt động cho Satan và ma quỷ, chứ không phải cho vinh danh Thiên Chúa. Những tu viện giàu có thì Satan và quỷ dữ cố gắng làm cho giàu có thêm và cố gắng biến đổi những thành phần trong đó thành những công nhân viên lao công của một công cuộc khuếch trương và làm giàu một cách đạo đức. Làm thế là chúng khiến cho dòng tu biến thái trở thành một tổ chức doanh thương kỹ nghệ, chứ không phải là cộng đoàn của những người sống đời thánh hiến nữa. Và như thế là chúng thành công nhiều. Tuy nhiên, khi gặp các bề trên tỉnh táo đề phòng và phản tỉnh, nghĩa là cứng đầu cứng cổ, không lắng nghe và làm theo các xúi dục và gợi ý của chúng, thì Satan và quỷ dữ cũng thất bại ít nhiều, nhưng chúng không bao giờ ngã lòng, thất vọng, nản chí chịu thua. Những tu viện chú ý đến tinh thần hy sinh, thì chúng lại tìm mọi cách khêu gợi lên trong tâm lòng các tu sĩ nguồn tự ái. Những tu viện chú ý đến tinh thần khó khăn, thì chúng gợi lên nơi các tu sĩ lòng kiêu ngạo tự phụ để khinh miệt những nơi giàu có. Và thế là các dòng tu quay ra khinh thường nhau. Những tu viện mà trong đó các anh chị em tu sĩ sống đoàn kết vui vẻ với nhau, thì chúng kích thích tâm thức tìm bù trừ tình cảm và gợi lên sự mất nết na trong việc quá thân mật giữa họ với nhau, rồi dần dần đưa đến cám dỗ của tình yêu thế gian và yêu thương kết nghĩa riêng, khiến cho họ ghen ghét lẫn nhau, phá tan hòa khí, đánh mất đi thái độ sống tươi vui và hồn nhiên trong trắng. Ôi, phải chi từng người sống đời thánh hiến, xác tín và ý thức được các mưu mô tấn công và đánh phá của Satan và ma quỷ để phản tỉnh, thì cuộc sống thánh hiến trong dòng tu đã không khiến cho họ phải chán nản, ngã lòng và buồn khổ đến thế.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thí Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
Ông Joel Wendell đã chia sẻ quan sát của mình về sức mọc lên của cây tre như sau. Khi một gốc tre được đem trồng xuống đất, thì phải mất 5 năm gốc tre đó mới mọc lên một ngọn măng non. Nhưng khi vừa lên khỏi mặt đất, thì măng tre non chỉ cần 6 tuần lễ là lên cao được hơn 10 thước tay. Tại sao vậy? Cây tre cần 5 năm để có đủ một hệ thống rễ ăn tủa ra dưới lòng đất. Và chính nhờ những tụ rễ li ti này mà măng tre có thể vươn lên cao và nhanh như vậy. Đây là một hình ảnh giúp ta hiểu thêm về sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa đối với sự trưởng thành của người môn đệ trong đức tin, trong ân sủng của Chúa. Măng tre kia chắc chắn sẽ phải phát triển mọc lên, nhưng phải trải qua thời gian chuẩn bị ăn rễ trong lòng đất, lâu đến 5 năm. Hạt giống đức tin được Thiên Chúa gieo vào tâm hồn con người chắc chắn sẽ mọc lên, nhưng phải kiên trì chờ đợi. Đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, nhưng Thiên Chúa thì Ngài có dư thừa kiên nhẫn. Chúa Giêsu đã không dùng hình ảnh măng tre mọc lên, nhưng đã dùng hình ảnh hạt giống và hạt cải để nói về sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa nơi tâm hồn con người. Phúc âm theo Thánh Marco chương 4, câu 26-34 đã ghi lại hai dụ ngôn về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa như sau. Chúa phán, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vải hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi Chúa Giêsu lại phán tiếp, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Chúa dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Đây là đoạn phúc âm kết thúc bài giảng dài của Chúa, gồm những dụ ngôn nói về nước Chúa. Dụ ngôn hạt giống tự động mọc lên, nói đến sức mạnh nội tại của ân sủng Thiên Chúa tác động nơi con người, vừa đồng thời gợi lại thái độ kiên nhẫn đợi chờ của Thiên Chúa qua hình ảnh người gieo giống, nghỉ ngơi, chờ ngày hạt giống mọc lên. Và dụ ngôn hạt cải nhỏ, như có thể mọc lên thành cây lớn, chim trời có thể đến đậu được, thì nhấn mạnh đến khía cạnh nghịch lý của sự phát triển của ân sủng Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Chúng ta có thể lưu ý đến hai hình ảnh đối nghịch, giữa lúc khởi đầu và lúc kết thúc, giữa một hạt cải hết sức nhỏ và một cây cải lớn có thể để cho chim trời đến đậu trên cành. Loại cải được nói đến ở đây có trong vùng ven biển hồ Galilee, và một khi đã mọc lên thì có thể cao đến 3 thước. Hình ảnh đối nghịch này nhắc chúng ta nhớ đến khởi đầu khiêm tốn của nước Chúa, của ân sủng Chúa trong con người. Con người tự mình có là chi, nhưng với ơn Chúa ban, thì con người nhỏ hèn đó có thể làm nên những điều kỳ diệu to lớn. Chỉ cần một điều quan trọng trên bình diện cá nhân và cộng đoàn. đó là ăn rễ sâu vào sức sống thần linh của Chúa, giống như măng tre mọc lên mạnh và nhanh, là nhờ những chùm rễ âm thầm ẩn giấu dưới lòng đất. Lạy Chúa, xin giúp con luôn bám chặt vào Chúa như hạt giống phải ăn vào lòng đất để trổ sinh hoa trái tốt đẹp. Xin giúp con giữ vững niềm tin vào ân sủng Chúa, kiên nhẫn với chính mình và với anh chị em xung quanh, nhất là khi gặp những gian nan thử thách, chúng con như không còn nhìn thấy sự hiện diện và tác động của Chúa đâu cả. Xin giúp con giữ vững niềm tin và kiên trì trong tình yêu Chúa và anh chị em. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.